là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 9 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Vương Yên Ninh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025.
Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành quyết định khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và 2020.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả trong chặng đường 5 năm đổi mới và phát triển của Đảng bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Năm 2019, Việt Nam có hơn 500 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động và có thêm 27 tổ chức đăng ký hoạt động. Giá trị viện trợ giải ngân từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đạt trên 262 triệu đô la, trong đó chủ yếu viện trợ cho y tế. Nhìn chung, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tuân thủ tốt các quy định của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức của Việt Nam trong triển khai các dự án đã ký kết, tham gia tích cực vào các hoạt động do phía Việt Nam đề ra. Tại tỉnh Yên Bái, hiện có 12 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, một liên minh châu Âu, một đại sứ quán và hai địa phương nước ngoài đang triển khai 32 chương trình dự án với tổng giá trị cam kết viện trợ đạt 15 triệu đô la, tương đương 351 tỷ đồng. Các dự án chương trình tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, giải quyết các vấn đề xã hội, tài nguyên môi trường. Tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ, không có các điểm nóng về lợi dụng nhân đạo để thực hiện các vấn đề chính trị, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Bên cạnh đó, việc triển khai các chương trình dự án các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Yên Bái đến với bạn bè quốc tế. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cũng như thu hút sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài yêu cầu, trong năm 2020, các sở ban ngành và các địa phương cần tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, phối hợp với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong triển khai thực hiện chương trình quốc gia giai đoạn 2019-2020. Tích cực vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủng hộ các vấn đề liên quan đến lợi ích của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, tiếp tục tăng cường hỗ trợ tạo thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm tốt công tác quản lý hoạt động và viện trợ, đảm bảo an ninh chính trị trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và công tác phối hợp hỗ trợ hoạt động của ủy ban với các bộ ngành địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ thành phố Yên Bái chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 8 nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Yên Ninh đã hoàn thành 17 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Doanh thu từ hoạt động thương mại dịch vụ tăng gấp 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách toàn phường ước đạt 27,3 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với mục tiêu nghị quyết đại hội. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đô thị được chú trọng, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao. Với việc hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm của tỉnh như cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, giao thông nông thôn ngày càng được hoàn chỉnh với 95% các tuyến đường được kiên cố hóa. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% xuống còn 1%, công tác xây dựng đảng có nhiều đổi mới, việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 thu được kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường Yên Ninh đã kết nạp được 49 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt 22% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Yên Ninh đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu thu ngân sách đến năm 2025 đạt 43 tỷ đồng trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 763 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 0,27%, cả nhiệm kỳ kết nạp 40 đảng viên trở lên, hàng năm Đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với tinh thần trách nhiệm dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Yên Ninh khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định tặng cờ thi đua và thưởng kèm theo công trình phúc lợi cho 16 xã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, được công nhận đạt chuẩn trong năm 2019-2020. Trong đó có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và 2 xã đạt chuẩn trong năm 2020, được Ủy ban dân tỉnh khen thưởng, mức tiền thưởng theo quy định của Nghị quyết số 33 Hội đồng nhân dân tỉnh đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới là 500 triệu đồng một xã. Kinh phí thưởng được dùng để đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị thiết yếu phục vụ cộng đồng dân cư. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 70 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 46,6% tổng số xã, trong đó có một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 1 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Việt Nam phát hiện bệnh nhân thứ 17 tại Hà Nội nhiễm COVID-19 và 2 trường hợp người Yên Bái tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 ở Lào Cai, khiến người dân lo lắng và đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ, khiến giá các mặt hàng tăng lên. Vậy tình hình thị trường giá cả hàng hóa tại Yên Bái hiện nay diễn ra như thế nào? Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Trung Luân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là tình hình thị trường giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái sau cái sự việc ở Việt Nam phát hiện cái ca bệnh thứ 17 viêm đường hô hấp với bệnh dịch bệnh COVID thứ 19 cũng như là 2 trường hợp ở Yên Bái có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID thứ 19 ở Lào Cai.
Trong cái ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 trong 3 ngày vừa qua, thì sau khi có những cái thông tin liên quan đến dịch bệnh như vậy mà liên quan đến cả Yên Bái thì ngành công thương chúng tôi cũng đã ngay lập tức là yêu cầu anh em là không có ngày nghỉ đâu. Là chúng tôi đã cử anh em xuống tất cả các địa bàn để nắm lại tình hình về cái việc mà qua nghe cái thông tin về dịch bệnh thì là có cái tin thông tin là người dân đổ xô đi mua các cái mặt hàng để tích trữ để phục vụ cho cái sợ là bị cách ly trong cái quá trong dịch bệnh. Nhưng mà tuy nhiên thì rõ ràng là cái thông tin đó là đã ảnh hưởng đến tâm lý của nhân dân. Cho nên là bà con là có cái tình trạng là đi mua hàng hóa để tích trữ. Tuy nhiên là chúng tôi cũng thấy là nó xảy ra cục bộ ở một số địa điểm thôi. Thứ nhất là ở thành phố Yên Bái. Và thứ hai nữa là ở một số những cái trung tâm lớn của các huyện thị. Tuy nhiên là cái việc mà đổ xô đi mua này thì nó cũng có nhiều lý do. Một là bà con tích trữ và hai nữa là cũng có những ở những cái địa bàn lớn như Hà Nội là có cái thông tin gọi về là nhờ mua để coi như là gửi về Hà Nội. Thế còn riêng về các cái mặt hàng cung cấp thì rõ ràng là bị ảnh hưởng về tâm lý như vậy, cho nên là có cái sự đổ xô đi mua. Nhưng mà tuy nhiên tất cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau xanh, nước uống các thứ là hiện nay là trên địa bàn tỉnh Yên Bái là không thiếu. Tuy nhiên là chỉ nổi lên duy nhất có một cái mặt hàng, đó là cái mặt hàng khô, là mặt hàng mì tôm hoặc là bún phở đấy, là bán ở các siêu thị. Thì hiện nay thì là cái mặt hàng đó đang khan hiếm. Một số những siêu thị lớn như là Hằng Hiển hay là Hải Phượng hay Nga Hoàn thì hiện nay là cũng thông tin với chúng tôi là các cái nhà phân phối ở dưới Hà Nội rồi dưới xuôi là mặc dù đã có hợp đồng nhưng mà cũng không đưa được những mặt hàng lên kịp thời. Chính vì vậy cho nên là đang có cái sự khan hiếm tạm thời.
Vâng, thưa ông, qua kiểm tra thì ông có thấy có một số hiện tượng doanh nghiệp cũng cơ sở kinh doanh có cái tình trạng găm hàng hay ém hàng các mặt hàng lương thực thực phẩm không ạ?
Chính vì cái việc mà có cái sự đổ xô đi mua của một bộ phận dân cư ấy, mà ở một số các cái địa bàn trọng điểm của mình ấy, thì các cái mặt hàng khác thì nó không có sự khan hiếm, cho nên là cái sự tăng giá là hiện nay chúng tôi chưa ghi nhận cái sự tăng giá đột biến gì cả. Có thể là có một vài mặt hàng có sự tăng nhẹ. Tuy nhiên là riêng cái mặt hàng mì tôm thì là khan hiếm chứ nó cũng không tăng giá. Hiện nay là coi như là cũng không có để bán, cho nên là một số nơi là không có để bán. Tuy nhiên là qua một số như khảo sát một số những cái thị trường của một số huyện, ví dụ như là Lục Yên hay Văn Yên thì mặt hàng này thì hiện nay cũng chạy hơn ngày bình thường. Như riêng Yên Bình chẳng hạn thì là cũng hiện nay mặt hàng mì tôm là cũng đang khó mua.
Thưa ông, nếu phát hiện các cơ sở kinh doanh có cái tình trạng găm hàng và ém hàng để chờ thời cơ tăng giá thì sẽ bị xử lý như thế nào? Và về phía ngành công thương có cái khuyến cáo với người dân ra sao trước cái để tránh cái tình trạng mà tránh tâm lý hoang mang trước cái dịch bệnh này ạ?
Vâng, hiện nay là chúng tôi đang cho phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường là kiểm tra kiểm soát chặt cái tình hình thị trường. Nếu như mà có cái tình trạng mà găm hàng tăng giá một cách đột biến mà vô lý thì chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý. Đấy là rõ cái nội dung này là chúng tôi đang hành động hết sức quyết liệt để làm sao đảm bảo được bình ổn cái thị trường trong cái dịp này. Thế còn về mặt quản lý nhà nước về ngành công thương thì chúng tôi cũng khuyến cáo với lại bà con là như thế này. Hiện nay thì qua thông tin đại chúng thì bà con có thể thấy là đất nước Việt Nam chúng ta là một cái đất nước nông nghiệp. Các cái mặt hàng sản xuất thì liên quan đến đời sống của nhân dân, ví dụ như lương thực, thực phẩm thì không hề thiếu. Chúng ta còn đang là một đất nước mà xuất khẩu lương thực lớn trong top đầu của thế giới. Thế và các cái mặt hàng công nghệ phẩm khác ấy, thì hiện nay chúng ta cũng sản xuất là cũng rất đều. Mà cái tình trạng đổ xô đi mua ở một số nơi thì nó cũng chỉ là cục bộ thôi. Chính vì vậy cho nên mặt hàng này sẽ nó chỉ trong một thời điểm nhất định thì có thể là tạm thời khan hiếm, chứ còn không thể là khan hiếm lâu dài được. Trong khi cái điều kiện của chúng ta hiện nay nó cũng là cái điều kiện khí hậu nó nóng ẩm, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là cũng không nên là việc gì phải vội vàng mà tích trữ rất là nhiều cái mặt hàng như vậy, trong khi cái bảo quản của chúng ta nó cũng còn hạn chế. Thế mà cái việc mà cung cấp thì chúng tôi đảm bảo rằng là nó chỉ thiếu ngày một ngày hai thôi, chứ không phải là trong lâu dài. Cho nên là cũng rất mong là bà con là hết sức bình tĩnh, chúng ta không hoang mang về dịch bệnh, chúng ta không chủ quan, nhưng mà tuy nhiên ấy thì là cũng nên là từ cái tâm lý của mình giữ bình tĩnh, giữ ổn định, thì cũng qua đó giúp cho các nhà quản lý, giúp cho cái thị trường nó sẽ bình ổn trở lại, tránh cái sự trường hợp là nó có cái sự đột biến trong cái việc mà mua sắm, cho nên là ảnh hưởng đến cái cung cầu của thị trường.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vừa tiếp nhận bệnh nhi Lường Mạnh Quy hơn 5 tuổi ở xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ bị tan máu cấp do ngộ độc lá du mại. Do con bị táo bón, gia đình nghe lời người quen hay lá du mại về giã lấy nước cho bé uống. Sau đó bé Quy xuất hiện đi tiểu màu đỏ, da xanh, mệt mỏi, sốt và đau bụng. Quá trình bé Quy điều trị theo dõi tại bệnh viện, các bác sĩ nhận thấy lượng huyết sắc tố của trẻ giảm nhanh. Ngay sau khi nhập viện, bác sĩ đã truyền máu cấp cứu, truyền dịch tăng cường, 6 giờ xét nghiệm một lần để theo dõi diễn biến bệnh. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định được xuất viện. Cây du mại là loại cây rừng thường được người dân trồng trong vườn nhà, có tác dụng nhuận tràng nên thường được người dân lấy lá dùng chữa táo bón kết lị. Tuy nhiên nếu dùng với số lượng lớn có thể gây ngộ độc. Trung tâm Y tế Nghĩa Lộ khuyến cáo người dân không nên ăn lá du mại nói riêng và lá cây rừng, những thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được kiểm chứng nói chung để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Thưa quý vị các bạn, tại thôn 5 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn làm thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà sàn gỗ ba gian của gia đình bà Vi Thị Binh. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do chập điện. Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, lãnh đạo các cấp đã đến thăm hỏi động viên, trao tiền hỗ trợ cho gia đình bị hại, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả do hỏa hoạn gây ra. Như vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 5 vụ cháy nhà tại các xã Tân Lĩnh, Liễu Đô, An Phú và Minh Xuân. Hiện đang sắp đến mùa nắng nóng, vì vậy mọi người dân cần quan tâm trong việc sử dụng điện, củi lửa để đề phòng hỏa hoạn xảy ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, giới chức Italia ngày 8 tháng 3 xác nhận thêm 133 ca tử vong do COVID-19, nâng số ca tử vong của nước này lên 366 người. Đây là lần đầu tiên số ca tử vong tại Italia vượt qua con số 100 người trong một ngày. Trong khi đó, số trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 8 tháng 3 tăng hơn 1.300 người, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên hơn 7.300 người. Cũng trong ngày 8 tháng 3, chính phủ Italia đã áp đặt các hạn chế đi lại đối với khu vực phía Bắc của đất nước, trong đó có việc áp lệnh cấm đến và đi từ vùng Lombardy và các khu vực lân cận cho đến ngày 3 tháng 4. Thành phố Milan và Venice cũng sẽ bị hạn chế đi lại trừ những người có công việc khẩn cấp. Hãng hàng không Italia sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Milan, giảm số lượng các chuyến bay nội địa. Trong khi đó, tại Mỹ, thống đốc bang New York cho biết, tính đến hết ngày 8 tháng 3, số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại toàn bang này đã tăng lên 105 người, tăng 16 ca so với một ngày trước đó. Bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 7 tháng 3 và đang tiếp tục tiến hành các xét nghiệm. Thông báo của văn phòng thống đốc cho biết, ông Cuomo kêu gọi chính phủ liên bang phê chuẩn cho các phòng thí nghiệm tư nhân việc xét nghiệm tự động bằng tay để tăng khả năng xét nghiệm. Thống đốc cũng kêu gọi người dân New York làm việc tại nhà, tránh những nơi đông người để ngăn chặn sự lây lan của virus.
Giới chức Hàn Quốc ngày 9 tháng 3 thông báo nước này ghi nhận thêm 248 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 7.382 người. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, hầu hết các trường hợp nhiễm mới xảy ra tại thành phố Đông Nam Daegu, tâm điểm của dịch bệnh tại Hàn Quốc và các tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang. Số ca nhiễm mới được ghi nhận hôm 8 tháng 3 là là mức giảm ngày thứ tư liên tiếp và là mức thấp nhất từ cuối tháng 2. Đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 51 ca tử vong do COVID-19, chủ yếu là những bệnh nhân cao tuổi trước đó đã mắc một số căn bệnh. Khoảng 60% các ca nhiễm được xác nhận liên hệ với một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu. Số lượng các ca nhiễm mới trong ngày đã cho thấy dấu hiệu chậm lại của dịch bệnh trong bối cảnh giới chức y tế Hàn Quốc hoàn tất xét nghiệm mở rộng đối với 210.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa, tâm điểm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn đề cao cảnh giác đối với các ổ dịch mới.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo sáng 9 tháng 3 Triều Tiên đã bắn 3 vật thể chưa xác định ra biển Nhật Bản. Các vật thể được bắn theo hướng đông bắc từ những khu vực gần thị trấn miền đông Sơn Đốc của tỉnh Ham Dông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết các vật thể này được phóng vào vùng biển Nhật Bản song không đi vào vùng đặc quyền kinh tế hay địa phận của nước này. Ông Kono cũng đã lên án việc Triều Tiên liên tiếp thử các vật thể bay được coi là tên lửa đạn đạo. Cũng trong sáng 9 tháng 3, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản đã nhóm họp để thảo luận về vụ phóng của Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản mô tả hành động của Triều Tiên là mối đe dọa cho hòa bình và an ninh trong khu vực và là một thách thức nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản.
Ngày 9 tháng 3, phiên tòa xét xử 4 nghi phạm vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã chính thức diễn ra tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Gần 6 năm sau khi máy bay MH17 bị bắn rơi tại Ukraine, người thân của các nạn nhân vẫn đau đớn về nguyên nhân và thủ phạm gây ra vụ việc. Họ hy vọng phiên tòa tại Hà Lan sẽ giúp họ có câu trả lời thỏa đáng. MH17 đang trong hành trình từ Amsterdam, Hà Lan đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Từ ngày 17 tháng 7 năm 2014 thì bị bắn rơi xuống miền đông Ukraine, làm toàn bộ 298, trong đó có 196 người Hà Lan đã thiệt mạng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, giao tranh đang diễn ra căng thẳng ở khu vực này. Các công tố viên cáo buộc 3 nghi phạm người Nga và một người Ukraine đã giúp dàn xếp để hệ thống tên lửa Nga được sử dụng bắn rơi máy bay MH17. Các nghi phạm người Nga gồm Sergei Dubinsky, Oleg Bulatov và Igor Gurkin thuộc lực lượng nổi dậy đông Ukraine đã không xuất hiện tại tòa. Moscow khẳng định họ không liên quan đến vụ bắn máy bay rơi MH17. Các nhà điều tra Nga tuyên bố sẽ không dẫn độ công dân, đồng thời đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc điều tra quốc tế cũng như sự độc lập của một phiên tòa.
Ngày 9 tháng 3, giới chức Đức cho biết Liên minh châu Âu EU đang cân nhắc sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 trẻ em di cư đang ở trong các trại tị nạn Hy Lạp. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, chính phủ Đức cho biết EU đang thảo luận về một phương án giải quyết nhân đạo cũng như thời gian tiếp nhận những đứa trẻ di cư này. Do trẻ vị thành niên cần được chăm sóc y tế và sự giúp đỡ của người lớn nên ngày càng có nhiều người quan tâm tới những khó khăn của trẻ di cư trên các đảo của Hy Lạp. Trong thời gian gần đây, chính phủ nhiều nước kêu gọi các nước châu Âu tiếp nhận trẻ di cư, nhất là trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới, khiến Hy Lạp gặp nhiều sức ép về người di cư. Trong vòng một tuần qua, nhiều vụ đụng độ đã xảy ra ở biên giới Hy Lạp khi người di cư cố gắng vượt biên bất hợp pháp đi vào lãnh thổ nước này, buộc cảnh sát Hy Lạp phải sử dụng lựu đạn hơi cay và vòi rồng. Theo thỏa thuận ký năm 2016 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU, Bruxelles sẽ viện trợ hàng chục triệu euro để hỗ trợ Ankara đối phó với khủng hoảng di cư. Thưa quý vị và các bạn, đoàn kết đổi mới và sáng tạo, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tạo nhiều dấu ấn đột phá thể hiện qua những chỉ số tăng trưởng ấn tượng trong các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Những thành quả của một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường 5 năm đổi mới và phát triển của Đảng bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh. Đây cũng là Đảng bộ được Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện có 9 chi bộ trực thuộc với 59 đảng viên, chiếm gần 76% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hầu hết các đảng viên đều có trình độ đại học, trong đó có 9 đảng viên có trình độ trên đại học. Một trong những yếu tố để nhiều năm liên tục, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư được xếp loại trong sạch vững mạnh là do công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên luôn được quan tâm và chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 12 đảng viên, cùng với thực hiện có hiệu quả nghị quyết chung 4, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, đồng chí Lê Đức Việt, Bí thư chi bộ phòng khoa giáo văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái cho biết.
Qua việc học tập các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thì Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã cụ thể hóa các cái kế hoạch và chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nổi bật và cụ thể, như là công tác quy hoạch thì cũng đã kịp thời điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái thời kỳ đến năm 2020, và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, quy hoạch ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, kế hoạch hàng năm. Và nhiệm vụ rất quan trọng đó là việc tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, các chính sách về khuyến khích đầu tư.
Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực: sản xuất, công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp nông thôn, công nghiệp dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề án củng cố phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác. Những con số tăng trưởng không ngừng của tỉnh, những mảng sáng trong bức tranh kinh tế của Yên Bái có sự đóng góp không nhỏ từ những tham mưu của Đảng bộ sở. Ngoài ra, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác lãnh đạo tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái, triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Yên Bái, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trương lập 21 dự án quy hoạch, phê duyệt 9 dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện đến năm 2020, 16 dự án quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực, dừng nhiệm vụ lập 2 dự án quy hoạch. Nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh, Đảng bộ sở đã chỉ đạo tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái. Nhiệm kỳ 2015-2020 đã trình Ủy ban dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 191 dự án với tổng mức đăng ký đầu tư hơn 38.250 tỷ đồng, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 95 dự án, xem xét thu hồi quyết định chủ trương đầu tư 102 chương trình dự án NGO. Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.800 tỷ đồng. Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động, thu hút các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, tăng thêm đáng kể nguồn vốn đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Một điểm nhấn nổi bật của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trong nhiệm kỳ qua đó là làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số thành phần gia nhập thị trường, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái. Theo đó, chỉ sau 5 năm, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh đã tăng gần 20 bậc, đứng trong top trung bình của cả nước. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.035 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký kinh doanh trên 15.000 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong việc lập hồ sơ thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung liên quan đến thành lập doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Đánh giá về kết quả này, ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Được sự chủ trì của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sự quan tâm của Ủy ban dân tỉnh và sự phối kết hợp của Đảng ủy doanh nghiệp, khối doanh nghiệp cũng như là Hiệp hội doanh nghiệp, thì chúng tôi đã truyền tải những các cái nội dung, các cái kiến nghị mang tính chất là chuyên đề đối với lại các cấp lãnh đạo của tỉnh, như là về cơ chế chính sách của địa phương, của trung ương, thế rồi thì về lĩnh vực về môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, về các cái vấn đề về chính sách thuế, rồi bảo hiểm xã hội, vốn, vân vân. Thế và đã được tại các cái cuộc cà phê doanh nhân này thì đã được lãnh đạo các cấp các ngành quan tâm giải quyết triệt để.
Dù đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Chính vì vậy, tổng kết rút kinh nghiệm từ những bài học thực tiễn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ sẽ là cơ sở để Đảng bộ sở thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Kế hoạch Đầu tư chúng tôi xác định thứ nhất là về mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ, cán bộ, đảng viên phát huy cái truyền thống đoàn kết, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, 5 năm qua cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ tới. Với những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đang nỗ lực tranh thủ thời cơ, huy động mọi nguồn lực, chủ động vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trận siêu chủ nhật giữa hai đội bóng thành Manchester đã kết thúc với thắng lợi thuyết phục dành cho MU. Phút thứ 30, Bruno Fernandes kiến tạo thông minh để Martial sút bóng sống đẳng cấp hạ gục Ederson, đem lại niềm vui vỡ òa cho số đông người hâm mộ trên sân Old Trafford. Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục là đội kiểm soát vượt trội, nhưng trong ngày thiếu đi ngôi sao sáng nhất là Kevin De Bruyne. Hàng công của đội khách thi đấu cực kỳ bế tắc và không gây được nhiều sức sát thương. Phút thứ 90+6, Ederson tiếp tục mắc sai lầm để McTominay dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0, đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội khách. Xuất sắc đánh bại đại kình địch cùng thành phố, MU có 45 điểm và trở lại vị trí thứ 5 ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Chelsea giành chiến thắng tương bừng 4-0 trong cuộc tiếp đón Everton tại vòng 29 ngoại hạng Anh. Real Madrid đã bỏ lỡ cơ hội để trở thành ngôi đầu bảng La Liga khi họ để thua trước Real Betis vào chủ nhật. Phút thứ 40, trong một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của Real, Ramos để mất bóng vụng về và Sidney đã tung ra cú sút không thể cản phá vào góc gần. Chỉ hơn 5 phút sau, kình kiến trắng có bàn gỡ hòa, Sidney phạm lỗi với Marcelo trong vòng cấm địa. Trọng tài cho đội khách được hưởng phạt đền. Benzema tận dụng tất cơ hội và cú sút chìm vào góc trái ghi bàn thắng cân bằng tỷ số. Phút thứ 82, Ramos có đường truyền thiếu chuẩn xác cho đồng đội để Andres Gasduadu cướp bóng, sau đó chọc khe cho Christian Tello bứt tốc xâm nhập vòng cấm. Cựu cầu thủ của Barca có đủ khoảng trống thời gian để tung cú dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 2-1. Với thất bại này, Real Madrid có 56 điểm, kém Barca ở ngôi đầu 2 điểm. Trước một Inter Milan không phải là chính mình, Ronaldo không tỏa sáng như mong đợi, nhưng Juve vẫn dễ dàng có được chiến thắng để đòi lại ngôi đầu bảng của Serie A. Phút thứ 55, từ nỗ lực đưa bóng của Matuidi, Ramsey nhanh chân dứt điểm cận thành đánh bại Handanovic, mở tỷ số trận đấu. Chỉ vài phút sau khi vào sân, Dybala đã thực hiện pha đi bóng ấn tượng trước khi dứt điểm chân trái điệu nghệ tung lưới Handanovic, nhân đôi cách biệt và gần như đóng sập mọi hy vọng của đội khách. Với thắng lợi 2-0 thuyết phục, Juventus vượt mặt Leipzig để trở thành đội dẫn đầu Serie A. Còn với Inter, thua trận khiến họ dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3. Thắng Augsburg 2-0 hôm 8 tháng 3, Bayern Munich giữ chân đỉnh bảng Bundesliga sau vòng 25. Ở phút thứ 53, Thomas Müller đón đường chuyền dài của Jerome Boateng dứt điểm một chạm mở tỷ số. Đến phút bù giờ, chiến thắng của Bayern mới được khẳng định. Cầu thủ vào sân thay người Leon Goretzka đón đường chuyền của Gnabry dứt điểm vào góc xa ấn định tỷ số 2-0.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 3, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, trời trở lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, trời trở lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.